chí thể thao.
Thưa quý vị, tháng 10 này, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã kết thúc hành trình đầu tiên trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với kết quả khả quan. Tháng 10 cũng là đánh dấu tròn 2 năm huấn luyện viên người Hàn Quốc dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái các thành công mang tính đột phá, thay đổi căn bản hẳn bức tranh bóng đá Việt Nam. 2 năm quãng thời gian chưa thể gọi là dài, nhưng ông Park Hang-seo đã làm được rất nhiều việc cho bóng đá Việt Nam, không chỉ là những thắng lợi mang tính lịch sử mà còn là những thành tích thi đấu ổn định, tiến bộ qua từng trận. Đó chính là điều giúp cho thứ hạng và diện mạo của bóng đá Việt Nam đang thay đổi. Nhân đội tuyển Việt Nam vừa kết thúc hành trình thi đấu vòng loại World Cup, cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chúng ta hãy nhìn lại những thành tích tiến bộ của thầy trò ông Park Hang-seo. Xin chào ông Trần Văn Mui. Đội tuyển quốc gia Việt Nam vừa kết thúc trận thi đấu đầu tiên ở hành trình vòng loại khu vực châu Á chuẩn bị cho World Cup 2022. Kết quả, như ông đã biết, 1-2 tạm đứng nhì bảng. Kết quả này đang làm bừng lên trong dư luận và giới hâm mộ bóng đá Việt Nam những hy vọng. Nhiều bài báo đã nói đến cơ hội hay thậm chí cửa vào vòng cuối đã mở ra cho đội tuyển Việt Nam. Có quá sớm khi nhận định như vậy không? Và ý kiến của ông thế nào?
Theo tôi thì còn quá sớm. Thực ra để mà chúng ta có thể lọt vào được cái vòng mà để tranh cái suất cũng còn chưa phải là sáng sủa, mặc dù là có 3 trận đầu tốt đẹp, chúng ta vẫn còn tiếp tục là 5 trận nữa trong cái bảng này. Và cái bước ngoặt mà quyết định theo tôi đó thì nó lại nằm trong cái tháng 11, tức là cái lượt tới khi chúng ta chơi 2 cái trận ở trên sân Mỹ Đình. Hiện tại thì ta và Thái Lan là cùng có 7 điểm, tức là sau 3 trận ta có 2 thắng 1 hòa, Thái Lan cũng 2 thắng 1 hòa. Họ ghi 5 bàn để lọt lưới 1 bàn, còn ta ghi 4 bàn lọt lưới 1 bàn. Cho nên là Thái Lan vẫn xếp trên. UAE thì chúng ta vẫn chưa gặp. Đây là một cái đối thủ có thứ hạng trên cái bảng xếp hạng của FIFA là cao nhất trong cái bảng này, tức là hạng 65. Và họ cũng có một cái lực lượng, một cái đội hình rất mạnh, có những cầu thủ có giá trị cao hơn chúng ta rất nhiều. Ví dụ như là Ali Makhau là ghi đến 6 bàn ở 3 trận, mặc dù là thua Thái Lan. Tuy nhiên đây là một cái đội bóng mà họ có cái lực lượng rất là dày, rất là mạnh và cũng được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên tên tuổi Bertrand Marquis của Hà Lan. Cái trận đấu với lại UAE thì nó diễn ra vào ngày 14 tháng 11 tại Mỹ Đình. Sau đó thì chúng ta mới gặp Thái Lan ở trên sân nhà. Thì theo tôi đó thì cái bước ngoặt quyết định là 2 cái trận trên sân nhà của chúng ta. Nếu như chúng ta lại có 2 cái chiến thắng thì lúc bây giờ 3 trận vào tháng 3, tháng 6 tới đây đó, mới nói là lúc đó chúng ta mới có cái cửa để bước vào cái vòng chung kết để tranh suất, chứ còn vẫn chưa phải là một cái triển vọng gì đó ghê gớm lắm sau 3 trận đầu tiên này.
Vâng ạ, như vậy là đội tuyển Việt Nam mới đi được 1/3 chặng đường. Nhưng mà nhìn lại cái kết quả thì ông có thể nói gì về chuyên môn của đội tuyển Việt Nam?
Đội tuyển Việt Nam hiện tại đó, thì chúng ta có một cái lực lượng khá dày ở cái chỗ ông Park Hang-seo và cái ekip của ông có thể có những cái sự lựa chọn với những cầu thủ có phong độ tốt nhất để đưa vào cái đội hình đủ mạnh, có thể chơi được ở tất cả các trận với các đối thủ, thì đó là một cái điều thuận lợi. Điểm thứ hai nữa đó là đội tuyển Việt Nam thì có những cầu thủ cao nhiều cái trận chinh chiến trong 2 năm qua đó, chúng ta là hay dùng cái từ gọi là trưởng thành. Thực chất tức là cái tính chuyên nghiệp của các cầu thủ của Việt Nam trong đội tuyển hiện tại có tăng lên, có nghĩa là biết cách để giữ gìn thể lực, biết cách để chơi như thế nào với tất cả các đối thủ. Tôi muốn nói đó, tức là trong thời gian 1 năm gần đây đó, ngoài thành phần ở trong đội tuyển chính mà hiện tại chúng ta đang có, thì chúng ta có một cái lực lượng còn ít nhất là có 20 trưởng thủ. Những cầu thủ mà bây giờ không có tên trong cái đội tuyển này vì do chấn thương hoặc là phong độ có hơi giảm sút, nhưng mà tất cả đều có thể bổ sung vào đội tuyển trong những thời điểm khác nhau. Ví dụ như ngoài các tuyển thủ hiện tại thì thủ môn chúng ta vẫn còn có Bùi Tiến Dũng nè, Trần Nguyên Mạnh là những thủ môn rất là tốt. Còn cái hàng hậu vệ của chúng ta đó thì có Trần Đình Trọng là bị chấn thương đang chữa, rồi hàng tiền vệ chúng ta có Lương Xuân Trường nè, Ngô Hoàng Thịnh, Võ Huy Toàn, Trần Minh Vương, Phan Văn Đức là những cầu thủ đã từng chơi trong đội tuyển và chơi rất hay, vẫn còn là dự bị đó. Rồi hàng tiền đạo chúng ta thì ngoài những cầu thủ đó thì chúng ta còn có những cầu thủ như là Nguyễn Văn Quyết, Hà Đức Chinh, Mạc Hồng Quân là những cầu thủ mà có mặt trong đội tuyển thì bất kỳ thời điểm nào cũng có thể chơi được hết. Do đó cho nên tôi cho rằng là ở những cái thời điểm nào đó thì ông Park Hang-seo vẫn có những cái công bằng chiến thuật, một cái đội tuyển mà chúng ta nói là có lực lượng dày hơn. Xây dựng trong gần 2 năm qua đó mà do ông Park Hang-seo và ekip của ông ta đã cùng làm thì như vậy cho chúng ta thấy rằng là đội tuyển Việt Nam đã có một cái lối chơi kích hoạt, đó là lối chơi phòng ngự công, mà lâu nay chúng ta vẫn coi rằng đó là cái lối chơi tốt. Và với cái lối chơi này, các cầu thủ trụ cột cái hàng phòng ngự là cũng có thể tham gia tấn công, mà tấn công biên rất tốt. Và như vậy, cái phản công mà chúng ta nói đó, không phải là phản công một cách thụ động khi nào có cơ hội, mà là chủ động trong cái việc tức là tìm cơ hội có thể tạo được cái bàn. Và chúng ta cũng có những cầu thủ có kỹ thuật ở trên, có thể xuất xa được, có thể chơi bóng bổng được, có thể chơi ở đột phá được. Thì như vậy tức là đội tuyển Việt Nam đã có một cái lối chơi mà nó thích hợp với lại cái sự nhanh nhẹn, khéo léo và kỹ thuật. Do đó cho nên là chúng ta có những thành tích tốt như thời gian vừa qua.
Nói đến cái thành tích của đội tuyển Việt Nam và nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung thì không thể nào không nhắc đến ông huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo. Cho đến lúc này thì ông đã đến với bóng đá Việt Nam đã được 2 năm. Ông không chỉ mang lại những cái thành tích đột phá cho đội tuyển Việt Nam và còn nhiều hơn thế nữa. Vậy thưa ông đánh giá thế nào về ông Park Hang-seo?
Nếu như chúng ta nói rằng là từ khi mà bóng đá Việt Nam trở lại cái con đường hội nhập với lại khu vực và thế giới, cho tới bây giờ chúng ta có 9 thầy ngoại, từ ông Edson Tavares cho đến ông Park Hang-seo, tức là 2 ông Brazil, 2 ông người Đức, 1 ông người Anh, 1 ông người Bồ Đào Nha là Calisto, 1 ông người Áo tức là ông Alfredo, rồi 1 huấn luyện viên người Nhật, và bây giờ là đến ông Hàn Quốc. Ông Park Hang-seo là huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam từ khi chúng ta hội nhập tới bây giờ. Mặc dù ông mới cầm quân có 21 trận thôi, có 10 trận thắng, 8 trận hòa và 3 trận thua. Nhưng mà 10 trận mà gặp các cái đội bóng ở khu vực Nam Á thì ông không để thua một trận nào. Và cũng chỉ trong vòng 2 năm, tức là từ tháng 10 2017 cho tới nay ấy, thì ông đã mang lại những thành tích mà có thể nói là chưa từng có cho đội tuyển Việt Nam cũng như là đội tuyển Olympic Việt Nam. Cái thành tích đầu tiên mà chúng ta nói ấy, hạng nhì ở cái AFC U23 của năm 2018. Thì đó là một thành tích chưa từng có. Rồi sau đó đến Asian Games, tức là Á vận hội đó, thì chúng ta nằm trong cái 4 đội mạnh nhất, tức là vào đến bán kết. Rồi vào đến tứ kết của Asian Cup, mà không phải là do vì chúng ta là chủ nhà như mấy năm trước đây. Và lần thứ 2 Việt Nam giành cái chức vô địch của AFF Cup, tức là sau cái lần thứ nhất của ông Calisto. Và hiện tại thì tức là ở cái bảng G này đó, chúng ta cùng với những cái đội mạnh nhất của Đông Nam Á, với UAE, thì chúng ta đã có những kết quả rất là tốt. Thì như vậy tức là cái việc mà xây dựng một cái đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Olympic ấy, và làm được thành tích như vậy thì rõ ràng ông đã biết cách để xây dựng lối chơi phù hợp với lại thể hình, thể lực và tố chất của các cầu thủ Việt Nam. Cái lối chơi mà chúng ta nói là phòng ngự phản công, và cái phòng ngự thì chặt chẽ mà phản công thì là tạo bất ngờ, biết chơi với các đối thủ khác nhau cho nên có những kết quả tốt. Cái đặc điểm thứ ba nữa mà tôi đánh giá là tốt nhất, kể cả những cái thời thi trước đây, ông Wigan cũng có những thành tích, ông Riddle có thành tích tốt, hay là thời của Calisto cũng vậy. Thì cái đội tuyển Việt Nam luôn luôn có một cái vấn đề mà người ta hay nói đó, tức là gọi là vấn đề nội bộ, từ cái chuyện là bán độ cho đến cái chuyện bất hòa trong đội tuyển dẫn đến những cái kết quả không tốt. Thì ông Park Hang-seo đã biết cách truyền lửa cho các cầu thủ, để từ đó các cầu thủ ý thức được là mình là những cầu thủ mang cái niềm vinh dự quốc gia và chơi chuyên nghiệp. Có hai cái yếu tố mà nó mang tính chất quyết định của một cái người cầm quân. Thứ nhất là mình phải tạo được cho các cầu thủ cái lòng tin. Báo chí thì hay nói gọi là những cái từ hơi quá một chút, nào là thầy phù thủy hay là cái gì đó ghê gớm lắm. Nhưng theo tôi thì cái điều quan trọng nhất tức là cái lòng tin với nhau. Thầy phải tin trò, tức là ông ta biết cách để đưa vào những cầu thủ và biết cách truyền lửa cho các cầu thủ đó có cái lòng tin với mình, và biết cách để có thể đưa các cầu thủ đó vào những cái vị trí mà họ chơi tốt. Chính các cầu thủ cũng nghĩa là phải tự tin vào mình. Và ông Park Hang-seo đã biết như thế nào tạo cho mỗi một cầu thủ chơi ở mỗi cái vị trí nào cũng đều có một cái lòng tin rằng mình sẽ đóng góp cho đội tuyển được. Thì cái đó rất là quan trọng. Trong đội tuyển thì thường người ta nói phải có những cầu thủ ngôi sao. Nhưng mà ông đã biết cách xây dựng là tất cả các cầu thủ đều là ngôi sao. Quế Ngọc Hải cũng là ngôi sao. Nguyễn Quang Hải cũng là ngôi sao. Hay là Công Phượng cũng là ngôi sao, tất cả được. Đặng Văn Lâm cũng là ngôi sao. Thì tất cả các cầu thủ có cái lòng tin như vậy và cách biết cách dùng thì ở từng vị trí được phát huy được. Thì dạ, cái đó chính là cái điều người ta đánh giá cao.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.